Vãn Ninh nhớ lời cha quá cố rằng, con dấu chỉ có giá trị khi còn đường đi của nó. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên, cô bí mật gửi ảnh mã giấy vào hộp thư hẹn giờ và giữ im lặng về bản sao. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm và khoảng thời gian nào không thể tự giải thích. Sự nhẫn nhịn bị hiểu là thú nhận, nhưng giúp đối thủ chủ quan. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết. Hậu quả vẫn đến, Mạn Kỳ tuyên bố sẽ chuyển hồ sơ sang Hội đồng Kỷ luật Thương nghiệp Lạc Châu. Vãn Ninh đau nhưng không ép ai ở lại. Cô gửi dấu xác thực tới nơi ký gửi độc lập, để hành vi của đối thủ tự mang ngày giờ và chữ ký. Sự chăm sóc lặng lẽ của Tố Lan nhắc cô rằng sự thật phải cứu được người, không được biến thành công cụ trả thù. Không ai trong hành lang nói lớn, nhưng tin đồn đi nhanh hơn bước chân. Tố Lan đón con ở hành lang công ty giữa tiếng xì xào. Cô giữ cho sự việc còn đường truy nguyên, bà nhặt chiếc thẻ nhân viên bị cắt gốc và bọc trong khăn tay. Cô ghi ai có mặt, vật nào bị chạm vào khoảng thời gian nào không thể tự giải thích. Vãn Ninh chỉ cho phép mình khóc một phút trong thang máy. Bình tĩnh không phải yếu đuối, chứng cứ có nguồn độc lập mới đứng vững. Cô hỏi ngắn, để người đối diện tự lộ chi tiết họ lẽ ra chưa biết.